Này con nhớ, nếu có người nói Như Lai thương xót chúng sanh, khéo biết thời như, vì biết thời như nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Như Lai xét biết hàng đệ tử có các nhà thí chủ cung cấp đồ cần dùng không thiếu, nên không cho nhận và chứa tay kéo vàng bạc của báo, không cho buôn bán đổi chát những vật bất tịnh. Nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp và thời kỳ mất mùa đói kém, vì muốn hộ trì chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tay kéo vàng bạc cho cộ ruộng nhà gạo thóc để lấy đồ dùng. Dầu cho nhận chứa các thứ ấy nhưng phải định thí cho đạt nhà đàn việt nhiệt thành kinh chánh pháp. Cái chỗ này là cái chỗ mà chính chúng tôi thường phàn nàn có một ít người, vì hình thức thì coi như là giới luật hết sức thanh tịnh nhưng mà sai lầm. Ở đây chúng ta phải hiểu cho thực rõ được cái ý của Phật. Nói rằng Như Lai khéo biết thời nghi, vì biết thời nghi nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Chỉ biết như thế, Đức Phật Ngài khéo biết thời nghi. Thời nghi là gì? Thời nghi tức là chỉ cho đúng những cái lúc nào, những cái khi nào, nên dùng những cái gì thì Ngài dạy nó hợp với thời, nó hợp với như. Còn chúng ta không biết được cái đó, cho nên cứ khư khư chấp. Nghe Phật nói thế này, thế là chấp thế này. Nghe Phật nói thế kia, liền chấp thế kia. Tôi ví dụ như khi nãy đó, khi Phật nói vô thường khổ không vô ngã là chân lý, nhưng mà tới đây Phật nói vô thường khổ không vô ngã là pháp bất lý nghĩa, thì như vậy là Ngài biết cái gì? Là biết thời nghi, phải không? Thời nghi là thời xưa đúng lúc đó với cái trình độ người đó, nói như vậy thì ta có lợi ích. Nhưng bây giờ ta đã vượt qua khỏi cái thời đó rồi, người ta đã cao lên rồi, nói như vậy là bất lợi. Như vậy cho nên Đức Phật biết thời nghi gì thương xót chúng sanh mà nói, có khi nặng nói thành nhẹ, có khi nhẹ nói thành nặng, nhưng mà nói như vậy đều có lợi ích cho chúng sinh hết. Thì bây giờ như tám vật bất tịnh mà trong đó có nào là nuôi tôi có nè, chứa các vàng bạc nè, mua bán đổi chót nhân dân nó, là những cái đó là những cái mà Phật quở, Phật không có cho, nói chứa các cái đó là bất tịnh. Nhưng mà không phải bất luật như vậy, nghĩa là như cái thời mà người ta cung cấp thức ăn uống đồ cần dùng cho người tu đầy đủ, không có khó khăn, thì lúc đó Phật cấm không có chứa các tiền bạc, không nuôi tôi có, không mua bán đổi chát dần dần. Còn nếu thì như vậy cái lúc đó cái tám cái bất tịnh nó coi là tội rất nặng, phải không? Phật cấm. Nhưng mà gặp trường hợp khác là trường hợp mất mùa đói kém, không có thí chủ cúng dường, thì Phật lại cho tùy theo chứa các những vật đó để thành dựng. Thì như vậy cũng tám vật đó mà có khi Phật cấm được để, có khi Phật lại coi thường lại cho. Thì như vậy cái người mà giữ thì cũng phải biết cái thời nghi như vậy. Nếu mà cái thời nghi mình đầy đủ phương tiện đi khất thực được, ai nấy cung cấp cho được, thì lúc đó mình tuyệt để phải tin lời Phật, thì đó là lợi ích lớn. Còn nếu cái thời mà không ai cứu, thì cần phải cứu rẫy đồng khoai có cơm ăn, thì lúc đó nó không cho chứa, không có cho chứa tiền mai đó lấy tiền mua gạo, mình chỉ có khoai bán khoai lấy tiền, rồi mai đi mua gạo mới được. Bây giờ không cho mình lấy tiền thì làm sao không có gạo ăn, phải không? Thành ra cái thời, cái hoàn cảnh của mỗi nơi mỗi khác, rồi người không hiểu cái cố chấp như thở trước thì tất nhiên nó không hợp với bây giờ. Đó, chính nói đó, đây là không phải gì gián mặt mà đối với mình, mà tôi đã nói nhiều lần, tôi nói như con hải triều cái giữ giới thì thật là coi như rất thanh tịnh, nhưng mà có cái giới của nó là không được chứa đồ ăn để cách đêm, không được quyền nấu cơm cho mình ăn. Thì những cái đó tôi cứ cách cỡ hoài, tôi nói cô đi thích thịt mà cô giữ giới đó thì tôi không có cách. Cái đó là hay, bởi vì đi khích thịt mà còn nói chi nữa. Còn bây giờ cô không đi khích thịt, cô phải nhờ cái nấu cơm thì cô ăn, mà cô không chịu nói thì cái gì bắt mình nói cho cô, phải không? Thì như vậy thành ra mình giữ cho mình để cho người khác phải làm cho mình. Thì như vậy vô tình mình giữ, rồi tưởng dụ như có hai ba đứa đệ tử cô bắt nước vậy nữa, rồi như vậy cám chùa cô không chịu nấu ăn, rồi phải đi mướn người khác nấu rồi trả tiền họ, thì hỏi cái nào hơn? Như vậy rồi làm sao thành ra cái đó mà kêu mình chấp nghề phá đáng, nó không đúng cái thời nghi. Thành ra mình hiểu cái thời nghi là phải đúng thời đúng lúc giữ nó thì nó thanh tịnh, còn nó không đúng thời mà là mình cứ là giữ như vậy trở thành ra một cái chấp mê. Vì vậy cho nên rồi có những cái điều tôi thấy nó không có, nó không hợp, thì đó là một lẽ thật mà tôi không bằng lòng như vậy. Tôi thấy là mình phải coi những lời Phật dạy là Phật khéo léo thương xót chúng sanh, biết đúng thời đúng nghi là Phật dạy, chứ không phải là dạy một cách khư khư trước sau cũng cố định. Chỉ dụ như bên những nước Tích Lan, Thái Lan, Cao Nguyên, người ta thường Phật tử có bổn phận phải cúng dường khi chư tăng khi sáng, thì chư tăng hoặc là ôm bát đi thì tới nhà cúng đem về đủ không thiếu. Cho nên như vậy hỏi cho chứa vật thực để làm gì, chứa được giữ tiền bạc để làm gì, còn cái chúng mình làm cho ôm bát thì cho bánh mì không ăn biết ăn không nổi. Bởi vì sáng tao mất lo làm ăn đâu có rảnh mà đứng con, rồi mình để tiệc mình cúng đó, rồi như vậy rồi ăn không nổi rồi sao, rồi cúng phải tự nấu tự ăn. Bây giờ nếu mình không chịu nấu ăn nữa thì không biết là làm sao nữa đó. Bây giờ có thể Phật tử mình nói là tôi thương thầy lắm, bây giờ tôi đem lại tôi cúng cho thầy 500 để thầy mua gạo rồi về thầy nấu ăn lấy, giờ tôi không có đảm cho mấy con cúng cho thầy, bây giờ làm sao đây? Mà biết là chuẩn bị cái trường hợp mình phải muốn người ta đem đồ ăn lên không được, đem gì lên không được, nhưng mà nếu trên này là cứ chờ người ta đem cơm cho mình ăn thì làm sao? Thì tất nhiên là mình phải quải gánh chúng đi chợ, rồi cứ phải cầm tiền lắm đó, thì giờ mình có sống ăn được với tiền như đó mà tôi tạo được, chứ là mình cố chấp như cái chuyện hồi xưa thì không thế nào mình làm được hết. Cho nên tôi nói như vậy thì quý vị nghe, đâu phải là tôi nói cái với kinh cái với luật, mà chính những vị tu hành ở Trung Hoa thời xưa người ta cũng vẫn cài ruộng, vẫn cuốc đất. Quý vị thấy trong tăng chúng có nhiều vị như ngài Tuyết Phong là một vị thiền sư nổi danh, mà cũng làm cái khó, cũng làm mà nấu cơm như thường, chứ đâu có phải vì cái nấu cơm mà không đợi đảo đâu. Thành thử có những chuyện đó là đã thấy sờ sờ, chứ đâu phải là không có. Phải chưa còn như ngài Lễ Năng mà ngài dám gõ rồi cũng ngỡ vậy, chứ đâu phải là nói là tôi ngồi thao thiền trước ngài mới ngộ, còn những người làm như vậy là không được cái gì. Thì người xưa đã được thì chúng ta tại sao lại có những cái hành động nó tối như vậy? Cho nên chúng tôi thấy rằng mình cần phải hiểu, nếu mà mình gặp cái thời thí chủ nó sẵn sàng cung cấp cho mình theo cái tính cách khất thực được, thì mình nên khất thực mà sống giữ đúng cái luật của Phật. Còn nếu mình gặp cái thời mà không thể khất thực được thì mình phải tùy nghi để mà sống thế nào, giữ tâm mình đừng có tham, tâm mình đừng có kiêu mạn, tâm mình đừng cầu lấy vốn, thì như vậy là được. Chứ còn mình cố chấp quá rồi tự nhiên trở thành ra một cái bệnh không lợi gì cho mình, mà có gây thêm cái chuyện bực bội cho những người xung quanh là khác. Cho nên ở đây Đức Phật cũng nói, nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp là thời trừ mất vừa đói kém, vì họ trừ chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ vàng bạc xe cộ ruộng nhà gạo thóc đổi lấy đồ dùng đó. Thì như vậy đâu phải Phật nói tuyệt đối một chiều, mà tại sao chúng ta lại cố chấp hơn một chiều? Dầu cho nhận chứa các thứ ấy, nhưng phải tịnh thí cho nhà đàn nguyệt, nguyệt thành kinh chánh pháp. Tuy mình có những đồ đó, nhưng mình coi những đồ này là mình tặng, mình cho những người thí chủ của mình đi, không phải là của mình. Nói tóm lại, tuy có những đồ đó mà đừng thấy là đồ của mình, vật của mình, tiền của mình, đừng thấy là sự nghiệp riêng của mình, thì như vậy đó là được. Còn nếu mình thấy đó là sự nghiệp riêng, đó là phạm, thành cái lỗi là tại chỗ đó đó. Thì chính cái này cũng là một cái bệnh. Có người có tăng như có chùa, có một chút ít tài lợi trong chùa, rồi coi đó như của riêng để dành cho con cho cháu mình, đang lấy cho con cho cháu mình, thành là coi của riêng. Thì cái đó là sao? Đó là cướp của tam bảo, làm của riêng mình, đó là tội. Còn nếu có cái đó mà mình chỉ coi là của tam bảo, của thường trụ, nghĩa là mình chỉ là kẻ tôi tớ để giữ của tam bảo thôi, thì như vậy là không phải tội. Nghĩa là mình vì tam bảo mà giữ, chứ không phải là của chính mình à, thì như vậy là được. Thành ra khê đi một chút là trật, mà khéo một chút là trúng, chứ không có phải có người không giữ mà vẫn là không phải, có người giữ mà người ta vẫn không sai, là tại vì cái chỗ khéo léo của người ta biết được cái bản ý của Đức Phật mà mình không làm trái với ý Phật thì được. Bốn pháp trên đây nên y theo, nếu có các thứ kinh luật cùng luận nào chẳng trái bốn pháp trên đây cũng nên y theo đó. Nên kinh luật luận nào khác mà không có trái với bốn pháp mà Phật đã nói trên á thì cũng đều nên đi theo. Nếu có người bảo phải thời nghi hay không phải thời nghi, có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho tất cả tỳ kheo nhận và chứa những vật bất tịnh ấy. Đây là những lời không nên đi theo. Đây là Đức Phật đặt cái trường hợp. Phật nói có những người họ không biết thời nghi hay không phải thời nghi, nghĩa là lúc nào không phải thiếu thốn, không phải không có thí chủ cúng dường, mà cứ cách chứa giữ gìn, thì như vậy đó. Nó là nói rằng bao giờ lúc nào cũng được, hay là không phải giữ đó vì cái lòng hộ pháp mà giữ, giữ đó vì sự tư duy nào đó mà giữ, thì như vậy. Thì Đức Phật nói những cái lời nói hay chỉ dạy như vậy đó, Như Lai cho rằng những người mà chỉ dạy đó là những người không có đáng cho chúng ta phải nương theo. Những cái lời chỉ dạy đó là không đáng nương theo. Đây là những lời không nên y theo. Nếu có những kinh luật lệnh nào mà đồng với những thuyết này cũng không nên y theo. Thì như vậy để thấy rằng Đức Phật bảo rằng mình phải biết thời nghi, nếu mình không biết thời nghi thì đó là mình làm sai. Lúc nào cũng khư khư theo cái thói là nói là bao giờ cũng nên giữ tám đồ đó, bất cứ lúc nào Phật cũng sẵn sàng cho, thì cái đó là cái là Phật dạy những kinh điển dạy là không biết không có nên theo. Như là vì người nhục nhã mà nói bốn điều nên y theo, không phải nói với các vị có huệ nhãn. Ở đây sở dĩ Phật nói bốn điều mà đáng y theo đó là vì những người nhục nhãn, tức là còn có mắt thịt phàm phu, sẽ nói những cái chuyện y hay như vậy. Chứ còn nếu người mà có huệ nhãn rồi thì khỏi cần bốn điều đó. Thế nên Như Lai nói bốn điều y chỉ như vậy, pháp chính là pháp tánh, nghĩa chính là Như Lai thường trụ chẳng biến đổi. trí là rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lý nghĩa là thấu rõ tất cả kinh điển đại thừa. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận cho chúng ta thấy thiệt là tường tận. Pháp là gì? Là pháp tánh. Nghĩa là gì? Là nghĩa Như Lai thường trụ bất biến. Trí là gì? Là rõ tất cả chúng sanh được có Phật tánh. Nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh là trí. Lý nghĩa là gì? Tức là chỉ cho tất cả kinh điển đại thừa. Đó là tứ y. Pháp, nghĩa, trí và lý nghĩa. Thì như vậy học bốn cái tứ y này, chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật. Nó là Ngài từ bi để giáo hóa chúng sinh làm thế nào có một chỗ nương tựa mà không sai lầm, không có bị phá hoại chính pháp. Thank you.